Khổ này từ đâu mà có? Thực sự là do tự tánh quý vị chiêu cảm nên. Vì bởi tự tánh quý vị thiếu định lực, quý vị ở tại chỗ này thấy mình với hàng xóm không hòa thuận nhau, xong rời đến một nơi khác cũng lại không hòa thuận nốt. Đây không phải là người ta không tốt với quý vị, mà là quý vị không tốt với người ta đấy. Bởi tự mình cảm thấy không có duyên với người ta, nên người ta cũng thấy không có duyên với mình. Thế thì cảm thấy tốt cũng là khổ, mà cảm thấy không tốt cũng là khổ. Vậy thì phải làm sao đây? Phải hợp với trung đạo. Tóm lại, bất cứ việc gì cũng không nên thái quá, vì thái quá thì cũng như bất cập. Oán tắng hội khổ này thì rất lạ kỳ. Việc gì quý vị càng không muốn thì càng đối đầu với nó. Người không muốn uống rượu, con quỷ rượu lại suốt ngày kề cận bên mình. Người không muốn hút thuốc, con quỷ hút sách lại chạy đến nhà. Người không thích đánh bạc, con quỷ cờ bạc ngày ngày đến rủ rê. Tại sao thế? Chính vì quý vị có oán tắng, tức là ganh ghét, cho nên chúng mới cùng kéo tới làm khổ đấy. Có oán tắng hội khổ, cùng ái biệt ly khổ, đều bởi không rõ thấu trung đạo chân chính. Vì nghiêng nên mới khổ. Nếu có thể giữ được trung đạo thì sẽ không bao giờ có khổ. Tôi tin rằng không có ai chán ghét tiền cả, nhưng mà tiền này quý vị càng không ghét, càng yêu thích nó càng không đến. Việc lạ được yêu mà không đến chính là cầu bất đắc khổ. Yêu cũng khổ, ghét cũng khổ. Hễ yêu thì có mong cầu, song thường là cầu không được. Có người cả đời mong muốn được phát tài nên cần cù làm lụng, chịu đủ điều cay đắng. Từ khi lọt lòng đã mong được phát tài, nhưng mãi cho đến lúc chết mà tài vẫn chưa phát, lại làm con ma nghèo, đó là cầu bất đắc khổ đấy. Có người cảm thấy làm quan rất thú, bèn tìm đủ mọi cách để được làm quan, nhưng tìm đến hết đời rồi, rốt cuộc cũng không làm được, đó cũng lại là cầu bất đắc khổ. Có người suốt đời cầu danh mà cả đời cầu không được. Có người không có con cái muốn sanh một bé trai thông minh, một bé gái kháu khỉnh, nhưng cầu mãi cầu hoài vẫn không được toại ý, đó cũng là cầu bất đắc khổ. Nhiều người suốt đời nếu không cầu cái này thì cầu cái kia, mà cái nào cũng cầu không được cả. Có người đi học thì muốn làm bác sĩ, nhưng vì đời trước không vun trồng căn lành học hành nên học đến già mắt mờ tai điếc, đọc hàng tá sách mà học vị bác sĩ cũng không dớ tới được. Ở Trung Quốc xưa có một vị tên là Lương Hạo, đi học đến 82 tuổi mới đỗ trạng nguyên. Nhưng đỗ trạng không bao lâu thì chết. Dù cho cầu được nhưng chưa hưởng thụ được là chết rồi. Đó cũng là khổ. Cầu đông không được đông, cầu tây không được tây. Nói tóm lại, quý vị mong cầu mà không được toại nguyện, đó là khổ. Lại còn có ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm là gì? Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tâm Kinh nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Nếu quý vị xem chúng là không thì sẽ không có khổ. Năm thứ sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm này khi bốc dậy mạnh mẽ phi thường thì rất là khổ, nhưng người ta không rời xa nó được. Bảy thứ khổ trước thuộc về cấu khổ, tức là khổ như bẩn. Còn sắc, thọ, tưởng, hành, thức này vốn có sẵn bên trong tự tánh, luôn luôn gắn liền với quý vị. Muốn lìa cũng không lìa được, đó gọi là ngũ ấm xí thạnh khổ. Chân quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Chân quán, thanh tịnh quán, thế nào là chân quán? Tức là quán chân không. Chân không tức là không tướng, nhân, ngã, chúng sanh và thọ giả. Tuy không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng, mà cũng không rời nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cho nên, vô tướng không có nghĩa là phải lìa ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, mà là ở ngay tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả ấy, không thấy có tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Đó gọi là ngay nơi tướng mà lìa tướng. Cũng như ở trước tôi đã nói, mắt xem hình sắc trong không có, tai nghe thanh sự tâm như không. Rõ ràng có hình có sắc, tại sao lại trong không có? Đó là vì không có chấp trước. Không quán này cũng giống như đại viên cảnh trí. Ở đại viên cảnh trí tuy có vật thì hiện, có tướng thì ứng, có cảnh giới gì thì hiện cảnh giới đó, nhưng nó không lưu lại dấu vết. Chân không quán của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như thế. Thế nào là thanh tịnh quán? Vì đối với nhiễm ô mà nói là thanh tịnh, sao gọi là nhiễm ô? Hễ có chấp trước tức là nhiễm ô, có ái trước cũng là nhiễm ô, có tham trước cũng là nhiễm ô. Sức thanh tịnh thì không có tất cả tham sân si. Nếu có tham sân si thì không thanh tịnh. Ví dụ như việc bố thí, thông thường người ta bố thí hay có những tư tưởng này: người ấy có quan hệ với ta, người ấy là bạn bè thân thích với ta, hoặc ở cùng xóm với ta, ta phải bố thí cho họ, giúp đỡ họ. Đa số bố thí cho những người gần gũi mình, có quan hệ với mình, rồi sau mới bố thí cho những người xa hơn. Đã có tâm phân biệt thân sơ xa gần là có tâm chấp trước, thì không thể nào bố thí một cách bình đẳng vô tư được. Đó gọi là bất thanh tịnh. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không phân biệt nhân ngã thân sơ xa gần. Ngài chỉ vì bố thí mà bố thí. Bố thí có chia làm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí lại có nội tài thí và ngoại tài thí. Ngoại tài là tài sản ở ngoài thân, nội tài là tài sản ở trong thân. Tài thí là đem những thứ mình có bố thí cho người khác, như đem quốc gia, thành trì bố thí cho người, đem vợ con bố thí cho chúng sinh. Quý vị xem thế mới là chân thí chân xả. Cho đến tất cả mọi thứ ruộng vườn, nhà cửa, tài sản đều đem bố thí cho cơ sở từ thiện hoặc bố thí cho người có đạo đức. Đó gọi là bố thí ngoại tài. Nội tài thí là đem thân, tâm, tánh mạng, đầu, mắt, não, tủy cho đến tứ chi, xương cốt đều đem bố thí cả. Nếu có thể đem thân này để cứu vớt tất cả chúng sinh trên đời, thì tôi xin đem thân thể này bố thí, cống hiến cho thế giới. Cho đến tim tôi cũng xin bố thí cho người, sanh mạng tôi cũng xin bố thí cho người. Giả như có người nào cần đầu tôi sẽ chặt đầu đem đưa cho họ. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất khi tu hành Bồ Tát, có người đến xin Ngài một con mắt, Ngài bèn móc ngay một con mắt cho ông ta. Nào ngờ người ấy nói: Ngài lộn rồi, không phải tôi xin con mắt này, con mắt kia kìa. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất thối tâm Bồ Đề nghĩ thầm: A, Bồ Tát đạo khó tu thật. Ngài Xá Lợi Phất chỉ xả được một nửa nội tài, còn một nửa xả không được. Nhưng Bồ Tát thì nghĩ như vậy: nếu có thể đem óc tôi, xương tôi làm thuốc cứu người, thì tôi xin nguyện bố thí hết. Đó là nội tài thí. Phàm những thứ gì thuộc về trí huệ, tinh thần của bản thân mình đều gọi là nội tài. Lại còn có pháp thí là nói pháp giáo hóa chúng sinh. Thứ bố thí này là bố thí lớn nhất. Ấy là trong các bố thí, pháp thí là hơn hết. Pháp bố thí là trọng yếu nhất, vì thế chúng ta hiện nay ở Phật giáo giảng đường tuy không rộng lắm nhưng pháp lực cũng không phải nhỏ. Thứ năm thì có quả địa giảng, thứ sáu thì quả phổ giảng, thứ bảy thì quả toàn giảng. Phật giáo giảng đường này mỗi ngày đều bận rộn túi bụi như thế, tất cả vì pháp quên mình. Vì Phật pháp quên cả thân tâm tánh mạng, ngay đến sức khỏe của chính mình cũng không để ý tới. Bất luận là ai giảng kinh, quý vị đều phải đến dự nghe. Đến nghe pháp là biểu hiện hộ trì đạo tràng. Người đến nghe càng đông, không khí giảng kinh càng phấn khởi hơn. Nếu ai cũng không đến nghe thì không còn phấn khởi nữa. Cho nên, muốn hộ trì Phật giáo giảng đường thì phải đến nghe thuyết pháp. Không phải bỏ ra rất nhiều tiền mới là hộ pháp ủng hộ đạo tràng. Trong quý vị có hộ giáo sứ, bố giáo sĩ, tuyên giáo sư. Tuyên giáo sư thì giảng kinh thuyết pháp, bố giáo sĩ phải đến khắp nơi bố cáo quảng bá, hộ giáo sứ thì phải hết lòng ủng hộ đạo tràng, khiến cho đạo tràng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Hộ pháp đạo tràng chính là hộ trì Phật giáo. Hộ trì Phật giáo chính là hộ trì Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân quý vị. Người phương Tây đối với Phật Pháp trước kia và cho tới bây giờ có thể nói là hiểu biết quá ấu trĩ, thực sự không hiểu Phật Pháp. Như có một vài vị ở Mỹ tự xưng là trưởng lão, pháp sư, mà hiện nay chúng ta đều biết, một khi hỏi đến kiến thức Phật Pháp của họ thì sao? Ngay cả chính họ cũng không hiểu thế nào là Phật giáo. Hiện nay quý vị đã nghe giảng Kinh Lăng Nghiêm, có thể nói quý vị đã hiểu khá nhiều về Phật giáo. Hiện đang giảng về Pháp Bố Thí. Quý vị hãy đem chỗ hiểu biết về Phật giáo của mình giới thiệu cho tất cả chúng sinh và truyền bá cho từng cá nhân một. Vì truyền bá Phật Pháp mà quên cả ăn ngủ cũng không sao. Tôi ngày xưa vì quảng bá Phật Pháp mà có tình trạng như thế này. Có ai muốn học Phật Pháp thì tôi giảng giải cho họ quên cả ăn ngủ. Phải giải bày rõ ràng cho họ nghe mới hết trách nhiệm của mình. Tôi hy vọng các vị cũng làm giống như tôi vậy, làm hóa thân của tôi để hoằng dương Phật Pháp, làm bố thí Pháp. Bố thí Pháp có giá trị hơn là quý vị bỏ nhiều tiền của ra bố thí. Hiện nay, quý vị tích cực học tập Phật Pháp, có mấy vị muốn xuất gia, đó là việc làm ít có. Nước Mỹ, có nhiều người như thế muốn xuất gia, muốn làm tỳ kheo. Làm tỳ kheo ni, đó thật là việc không thể nghĩ bàn. Quý vị phải xây dựng cơ sở và quy củ, và đối với tiền đồ của Phật giáo nước Mỹ, mỗi một cá nhân đều nên gánh lấy trách nhiệm. Phải nghĩ rằng, nếu ta còn một hơi thở, thì công việc hoằng dương Phật giáo này còn là trách nhiệm của ta. Nếu có người nói họ cũng muốn gánh vác một chút trách nhiệm, thì nên tùy hỷ, không nên nói là tôi gánh lấy trách nhiệm, anh không thể gánh lấy được. Cho nên nói, trách nhiệm hoằng dương Phật giáo là bổn phận của mọi người, không nên thoái thác. Quý vị hãy đứng lên, lấy việc hoằng dương Phật Pháp làm nhiệm vụ của mình, đó là điều kiện cơ bản của Pháp thí vậy. Ngoài ra lại còn có vô úy thí, như Bồ Tát Quán Thế Âm cứu bảy nạn, giải ba độc, ứng hai cầu đều là vô úy thí. Vô úy thí tức là lúc người khác có sự kinh hoàng, sợ hãi, sắp phải thiệt mạng mà quý vị có thể hiện thân vô úy, thực hành hạnh vô úy để an ủi họ. Thế nào gọi là hiện thân vô úy? Ví như có người đang kẹt trong nạn lửa, suýt bị chết cháy, nhân bị khói mù vây hãm không biết đông tây nam bắc là đâu, không biết theo con đường nào để có thể thoát ra khỏi đám lửa. Ngay lúc đó, quý vị không kể gì đến thân mạng, ra sức nhảy vào đám lửa kéo người ấy ra. Việc này có thể nói là chẳng dễ gì làm được. Đó gọi là xả thân mạng, cứu chúng sanh, cũng tức là vô úy thí. Hoặc giả có người bị rớt xuống biển, sắp bị chết chìm, quý vị thấy thế cũng không kể gì đến tánh mạng mình, liền hăng hái quyết tâm nhảy xuống nước kéo người ấy lên bờ. Chẳng phải chỉ có nước lửa, cho đến trong nạn đao binh súng đạn, có người bị bắn hoặc bị thương nơi trận địa, tánh mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc đó, quý vị hăng hái không nghĩ gì đến thân mình, không quản gì đến sanh mạng chính mình, nhảy vào chỗ nguy hiểm như thế để cứu người ta, đó gọi là vô úy thí. Lại nữa, nếu có người gặp phải cách tai ách nguy hiểm như tù tội, giặc cướp, sinh mạng sắp đến hồi nguy kịch hoặc đã mê man bất tỉnh, quý vị có thể dùng các phương tiện khéo léo cứu họ thoát khỏi hiểm nguy, đó cũng là vô úy thí. Tóm lại, ngay khi người ta đang ở hoàn cảnh lo sợ khốn cùng, quý vị dùng tâm từ bi, lòng dũng cảm, phát huy tinh thần đại vô úy, tinh thần không sợ bất cứ thứ gì để cứu giúp tất cả chúng sinh. Quý vị cũng có thể thực hành vô úy thí một cách gián tiếp, cũng giống như chỉ địa Bồ Tát. Ngài tuy không phải trực tiếp tu vô úy thí mà là tu gián tiếp. Ngài tu như thế nào? Ngài biết phàm muốn qua sông thì phải cần có cầu, không có cầu thì qua sông không được, nếu qua thì sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bây giờ, Ngài dùng sức mình bắt chước người xưa, dùng một ít ván hoặc cây gỗ bắc thành một chiếc cầu khiến người qua sông không bị nguy hiểm. Tuy có cầu không bị nguy hiểm, nhưng nếu gặp nước lũ thì thế nào cũng có nguy hiểm đến tánh mạng. Giống như Hư Vân Lão Hòa Thượng, khi xuống núi Cửu Hoa để đến chùa Cao Mân dự thiền thất, Ngài nhớ ở Định Cảng có bắc một cây cầu gỗ, bèn dò theo lối cũ đi đến đó định qua sông. Nào ngờ chiếc cầu ấy vừa mới bị nước lũ cuốn đi rồi, kết quả là Ngài bị rớt xuống sông, ở dưới sông đến một ngày một đêm, sau 24 tiếng đồng hồ mới được ngư ông vớt lên bờ. Lúc bấy giờ ngư ông nghĩ bụng, à phen này phát tài rồi đa, kéo được một con cá to nặng ơi là nặng. Nhưng khi kéo lưới lên xem lại, té ra là con cá hòa thượng. Lúc xem kỹ lại thì không phải là cá hòa thượng mà là hòa thượng thật. Có choàng tăng y hẳn hòi nhưng đã hết thở rồi. Gần đó có một ngôi chùa nhỏ, vị ngư ông ấy liền chạy đến báo với vị thầy trong chùa. Này hòa thượng, hôm nay tôi đi lưới cá, lưới được một vị hòa thượng, xin cùng tôi đến đó xem sao. Vị thầy trong chùa nghĩ, thật là lạ, tại sao lưới cá lại lưới được vị hòa thượng kia chứ? Vị ấy cùng ngư ông đến xem, thì ra đó là lão hòa thượng Đức Thanh. Tiếp đó, họ làm cho nước trong bụng ngài ọc hết ra, lão hòa thượng mới sống lại được. Thật như là sinh mạng có được lần thứ hai. Sau khi Hư Vân lão hòa thượng bị nước cuốn suýt chết, ngài đi đến chùa Cao Mân dự thiền thất rồi lâm bệnh nặng. Nhưng Nguyệt Lãng phương trưởng không hay biết nên bảo ngài làm đại diện phương trưởng. Hư lão tự nghĩ, ta bệnh như thế này làm sao có thể thay mặt cho phương trưởng được, vì thế ngài không vâng lời. Gia phong của chùa Cao Mân rất nghiêm ngặt, nếu được đề cử mà khước từ thì bị tội khinh mạn tăng chúng. Kết quả ngài bị Nguyệt Lãng hòa thượng phạt đánh bằng hương bảng, từ sáng đến tối phải nhịn đói. Quý vị xem, Hư lão có thể nói là vị đại thiện tri thức bậc nhất của Trung Quốc mà còn bị khổ sở không biết bao nhiêu. Ở chùa Cao Mân đi đâu cũng bị người ta coi thường, đối xử rất lạnh nhạt. Ngài Trì Địa Bồ Tát chuyên môn sửa cầu đắp lộ. Khi ngài Hư Vân sắp tới Vân Nam, trên đường đi gặp một vị hòa thượng mỗi ngày từ sáng đến tối cầm cuốc sửa đường, không nói một lời nào. Đó cũng là hóa thân của Trì Địa Bồ Tát. Hễ thấy trên đường có miếng ngói hay miếng chai, ngài đều nhặt để sang một bên, làm cho con đường được sạch sẽ. Ngài làm cực nhọc suốt ngày như thế mà có ai trả tiền công cho đâu. Không ai trả công mà cứ làm, quý vị có thấy là ngu si không? Nhưng chính vì làm công không như thế, ngài mới tu thành Trì Địa Bồ Tát, chứng được cảnh giới vị bất thối, niệm bất thối và hạnh bất thối. Đó cũng là tu vô úy thí. Pháp môn vô úy thật là rất rộng lớn. Tóm lại, lúc người đang sợ hãi, quý vị nên bố thí sự vô úy. Một thí dụ rất gần, như có người đã mấy ngày không có gì để ăn, sắp phải chết đói, trong lòng rất hoang mang sợ sệt, nghĩ rằng chắc là phải chết đói mất, không tiền mua thức ăn, đi ăn trộm chăng, để tù tội à. Đang lúc họ trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan ấy, quý vị gặp họ, thấy họ mặt vàng gầy ốm, hai chân mềm nhũn, bước đi không nổi. Lúc đó quý vị hỏi họ, anh sao thế, bị bệnh phải không? Nhất định họ sẽ trả lời, 4 năm ngày nay tôi không có một hột cơm nào trong bụng cả. Quý vị nói, được, hãy đến nhà tôi ăn cơm nhé. Đừng như người thiên tân, hễ sáng sớm thức dậy gặp ai đều hỏi, anh ăn cơm chưa? Người ta đáp chưa, bèn hỏi tiếp, chưa à, vậy về nhà ăn cơm đi. Câu về nhà của họ không rõ ràng, không biết về nhà họ hay là về nhà mình. Tóm lại, chỗ nào cũng được, đến nhà tôi ăn cũng được, đến nhà anh ăn cũng được. Vì vậy, người chưa ăn cơm cũng không dám chắc là người ta mời mình. Bèn nói, ờ phải, tôi sẽ về nhà ăn cơm. Người không có y phục để mặc, chịu khổ lạnh lẽo, quý vị cho họ một ít quần áo. Người không có nhà để ở, quý vị cho họ nơi ăn chốn ở, đó cũng gọi là vô úy thí. Nhưng một còn có thể được, chứ không thể ở mãi được. Trung Quốc có câu, có thể cho một lần đỡ đói, không thể cho 100 bữa ăn no. Cho một bữa cơm thì có thể được, chứ đòi mỗi ngày phải nuôi cơm thì không ai gánh vác nổi. Vì trên thế giới này ai ai cũng phải làm việc, chẳng thể sanh tâm ỷ lại được. Nếu quý vị có ý nghĩ này, tôi hy vọng có người tu Bồ Tát Đạo để tôi khỏi phải làm việc. Tới bữa cơm chỉ cần đến nhà một vị Phật tử nào đó kể khổ, tôi nay không có cơm ăn, xin quý vị cho tôi một ít vô úy thí, khiến tôi không còn lo sợ vì đói ăn, không bị đau khổ vì đói khát nữa. Thế là không hợp quy củ rồi. Người ta ngẫu nhiên bị rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ mới cầu sự trợ giúp nơi người khác thì được. Nhưng quý vị còn hơi sức thì phải cố gắng tự cường, mưu cầu hạnh phúc cho thế giới, chứ không nên tiêu hao vật chất trên thế giới này. Mọi người đều nên giúp đỡ thế giới này, chớ nên ỷ lại vào nó. Giúp đỡ thế giới này là thế nào? Chính là làm tốt cho mọi người, chứ không đòi mọi người làm tốt cho cá nhân mình. Tức là tôi muốn làm lợi ích người khác mà không muốn người khác làm lợi ích cho cá nhân tôi. Quý vị có ý tưởng, hy vọng người khác làm lợi ích cho mình, đó chính là tâm ỷ lại mà không có tâm tự cường. Mọi người phải nên cố làm việc, cố gắng tự cường, không nên ỷ lại vào người khác, đó là tông chỉ của tôi. Thanh tịnh quán chính là sức quán thanh tịnh, cũng tức là ở tất cả mọi mặt bố thí. Không trụ trước tướng bố thí, đó chính là thanh tịnh quán mà không có pháp nhiễm ô. Bồ Tát Quán Thế Âm bố thí mà không chấp lấy tướng, tất cả lìa tướng cho nên thanh tịnh. Nếu còn trước tướng thì không thanh tịnh. Trí huệ quán rộng lớn, rộng là to rộng, lớn là không có thứ gì so sánh bằng. Bồ Tát Quán Thế Âm có sức quán trí huệ rộng lớn, độ khắp tất cả, giáo hóa chúng sinh. Bi quán và từ quán, ngài lại còn bi quán. Có người hiểu lầm nghĩa kinh, bèn nói Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thường hay khóc không vui vì ngài bi quán. Câu nói này quá lầm lạc. Bi ở đây không phải là bi ai sầu thảm, mà có nghĩa là thương xót. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh có lòng thương xót chân chính. Tâm thương xót là thế nào? Ngài thường nghĩ như thế này: những người này thật là đáng thương xót, ta dùng mọi cách để giáo hóa họ mà họ vẫn không giác ngộ, vẫn mê muội nên vẫn điên đảo mãi. Ngài thương xót chúng sinh như thế gọi là bi quán. Vì Ngài thương xót chúng sinh nên luôn luôn muốn cứu độ họ. Giống như quý vị thấy một đứa bé rất là kháu khỉnh, lanh lợi, ai thấy cũng thương. Tại sao nó được người ta thích? Vì đứa bé đáng được thương. Thứ tình thương đó gọi là bi quán, chứ không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm không vui, thậm chí suốt ngày khóc lóc buồn bã. Quý vị nếu muốn học theo Bồ Tát Quán Thế Âm thì không nên cả ngày khóc lóc buồn bã não ruột, mà phải luôn sanh hoan hỷ chẳng lo giàu mới được. Bi quán của Ngài chẳng phải là thứ khóc lóc bi quan yếm thế, vì thế không nên nhầm lẫn. Từ hay là ban vui, bi hay là cứu khổ. Bi quán chính là dứt trừ đau khổ cho chúng sinh, từ quán là cho chúng sinh sự vui thích. Thứ vui ban cho này chẳng phải là thứ vui tạm thời, mà là thứ vui vĩnh viễn. Nó là thứ vui chân chính, không phải là thứ vui của thế gian. Thứ vui ấy như thế nào? Tức là ban cho tất cả pháp, khiến cho chúng sanh thực sự hiểu rõ Phật Pháp mà không còn làm những việc điên đảo gây khổ nữa. Đó gọi là ban vui.